Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 mới.
Tua đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám chính thức vận hành thử nghiệm.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, Israel cảnh báo cuộc tấn công bộ binh vào Gaza có thể kéo dài đến 3 tháng.
Pháp siết chặt an ninh hàng không và đường sắt, và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội đã diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Dự phiên khai mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tham dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và các đại biểu Quốc hội thành phố. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp giữa nhiệm kỳ, Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, khối lượng công việc của kỳ họp thứ 6 rất lớn. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, xem xét và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Trong đó, có phương án cải cách tiền lương từ tháng 7 năm 2024. Xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ, kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay trả nợ công. Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, trong đó có những luật quan trọng như luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi. Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật khác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.
Để đảm bảo chất lượng các dự án luật nêu trên, các dự án luật khác và các dự thảo nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp này, giữa hai đợt của kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp cho ý kiến tiếp thu giải trình kỹ lưỡng để trình Quốc hội xem xét thông qua vào thời gian cuối kỳ họp. Đối với các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến về hồ sơ các dự án luật, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc ngay từ đầu để các cơ quan có thời gian chỉnh lý, bảo đảm chất lượng cao nhất khi xem xét thông qua tại kỳ họp sau.
Trong hoạt động giám sát việc chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp này sẽ được tổ chức trong 2,5 ngày. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận đánh giá của Quốc hội đối với những nỗ lực cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đến từng đại biểu Quốc hội, lắng nghe ý kiến của cử tri và từ thực tiễn theo dõi giám sát của mình, đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước, đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội và bộ máy nhà nước để đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thành công tốt đẹp với nhiều quyết định rất cơ bản và quan trọng tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trong đó có những quyết sách sẽ được thể chế hóa kịp thời ngay tại kỳ họp này, khẳng định quyết tâm và sự chuẩn bị chắc chắn để cả nước bước vào năm 2024, năm bứt phá, tiến tới hoàn thành các kế hoạch 5 năm theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Hưởng ứng lời kêu gọi, sự mong đợi và đề nghị tha thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phát biểu bế mạc hội nghị của Ban chấp hành Trung ương, với kinh nghiệm, tri thức và bản lĩnh vững vàng đã tích lũy, được chui rèn qua một nửa nhiệm kỳ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách của người đại biểu nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội khi xem xét, quyết định đối với từng nội dung của chương trình kỳ họp.
Sáng nay, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ viếng có các đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, thống nhất.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Trong báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phân tích rõ tình hình thế giới và trong nước, trong đó nhấn mạnh kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2023, Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, tận dụng tốt cơ hội thị trường trong nước, quốc tế dịp cuối năm, lễ, Tết. Tất cả các bộ, ngành, địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ đã nêu ra 6 quan điểm chỉ đạo điều hành, trong đó nêu rõ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nắm chắc thực tiễn, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Dự lễ trao giải có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng ban, Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương, các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 do Ban chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo phân công Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Cuộc thi năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là điểm nhấn nổi bật trong dịp sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng ban, Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi khẳng định, điểm nhấn đáng lưu ý năm nay là các tác phẩm đề cập đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như vấn đề tự soi, tự sửa, nêu gương, sợ trách nhiệm. Điều đó cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay, đồng thời khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải xuất phát từ chính đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã khẳng định được bản sắc, sức hấp dẫn và uy tín của nó. Trước yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới, tôi mong muốn và tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia và các cơ quan đồng phối hợp sẽ tổ chức cuộc thi tiếp tục có những đổi mới, loan tỏa mạnh mẽ, rộng lớn hơn nữa, góp phần to lớn hơn trong việc củng cố niềm tin tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đạt được những thắng lợi to lớn, toàn diện hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, với hơn 300.000 tác phẩm dự thi, gấp gần 3 lần so với cuộc thi năm ngoái. Nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn, nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động nổi lên thời gian qua. Tại lễ trao giải, ban tổ chức trao giải tập thể cho 15 tập thể xuất sắc và 10 giải A, 20 giải B, 32 giải C và 60 giải khuyến khích, 20 giải triển vọng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải cho người cao tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi. Đạt giải A với tác phẩm chủ động nhận diện và đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, nhà báo Kinh Bang, đại diện nhóm tác giả truyền hình Công an Nhân dân, Bộ Công an cho biết.
Hiện nay thì các thế lực thù địch thì vẫn kiên trì chống phá cái nền tư tưởng của Đảng, và chúng thì kiên trì và chúng liên tục chống phá và không dừng lại, bởi vì cái mục đích của các cái đối tượng thù địch này là nhằm xóa bỏ chế độ của Đảng tại Việt Nam. Nhóm tác giả thì cũng cố gắng để có thể là nhận diện, giúp người dân rõ về bản chất, phương thức thủ đoạn. Trong cái thời đại công nghệ 4.0 hiện nay thì một cái thông tin có thể là một tí sự thật, tuy nhiên các đối tượng có thể lồng ghép xào xáo lại, nên cái việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là rất quan trọng và cần thiết.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chính thức phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban chỉ đạo 35 các cấp, các ban, bộ, ngành, các địa phương, đơn vị cần hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi mạnh mẽ hơn nữa với những cách thức tổ chức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt quan tâm xây dựng mạng lưới đội ngũ cán bộ nòng cốt, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn với tiếp tục quy tụ huy động, bồi dưỡng các nhân tố tích cực phát hiện đã được phát hiện qua các cuộc thi, nhất là đối với các nhân tố trẻ. Các cơ quan báo chí truyền thông cần chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm, đề tài bám sát hơi thở của cuộc sống, đấu tranh trực diện, không khoan nhượng với những luận điệu chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử, cơ hội chính trị, những biểu hiện tiêu cực suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch động bệnh động vật nguy hiểm, đặc biệt là gây mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, công tác kiểm soát vận chuyển động vật trên địa bàn Hà Nội được rất nhiều người quan tâm. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, để ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm công tác quản lý nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật nhập về và xuất ra khỏi địa bàn thành phố. Ngành nông nghiệp cũng sẽ chỉ đạo lực lượng thú y thực hiện khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật qua các chốt, tổ chức hướng dẫn, giám sát tiêu hủy khi phát hiện động vật, sản phẩm động vật mắc bệnh và xử lý các vi phạm về kiểm dịch, vận chuyển động vật theo quy định hiện hành.
Hôm nay, giá lợn hơi tại miền Bắc không ghi nhận biến động mới, giao động trong khoảng 48.000 đến 53.000 đồng. Cụ thể, tỉnh Hưng Yên giao dịch ở mức cao nhất khu vực với 53.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới về giá. Thị trường lợn hơi khu vực miền Nam chững lại, giao dịch trong khoảng 48.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Bình Phước và Đồng Nai cùng thu mua lợn hơi với giá thấp nhất khu vực 48.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại giữ nguyên giá giao dịch cũ trong ngày hôm nay.
Giá lúa gạo hôm nay cũng chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng. Thị trường giao dịch mua bán chậm, các kho và nhà máy chào giá bán cao. Hiện, một số địa phương đang bắt đầu thu hoạch lúa thu đông với lượng ít, nguồn cung giảm khiến giá lúa neo cao. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở mức 643 đô la Mỹ một tấn. Giá gạo loại 25% tấm giao động ổn định quanh mức 628 đô la Mỹ một tấn.
Giá vàng trong nước sáng nay được các công ty vàng bạc đá quý điều chỉnh giảm và giao dịch quanh mốc trên 70 triệu đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở thị trường Hà Nội mức 70,05 và 70,77 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Cùng đó, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 69,95 và 70,85 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 350.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 69,9 và 70,75 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 250.000 đồng ở cả chiều mua vào bán ra so với chốt phiên trước đó.
Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp mới, cấp lại, đổi giấy phép lái xe trực tuyến sẽ được giảm từ 135.000 đồng xuống còn 115.000 đồng, theo thông tư của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính quy định việc giảm chi phí cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến áp dụng từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đồng thời, từ năm 2024 đến hết năm 2025, công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến sẽ được giảm phí 10% so với hiện hành. Mức phí cấp mới hộ chiếu trực tuyến hiện nay là 200.000 đồng, cấp lại do bị hỏng hoặc mất 400.000 đồng. Việc giảm các khoản phí nêu trên nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320 QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội, trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Thưa quý vị, ngày hôm qua, 22 tháng 10, bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết không có ca COVID-19 mới. Căn cứ vào số ca mắc mới giảm mạnh và các yếu tố khoa học, từ ngày 20 tháng 10 năm 2023, COVID-19 trở thành bệnh truyền nhiễm nhóm B. Như vậy, các hoạt động phòng chống COVID-19 sẽ được thực hiện theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn tiếp tục giám sát các đặc điểm di truyền để theo dõi virus SARS-CoV-2, giải trình tự gen để phát hiện biến thể mới.
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 11,6 triệu ca mắc COVID-19, đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi, với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 117.470 ca nhiễm. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, số ca mắc COVID-19 đã giảm rất mạnh. Do đó, Bộ Y tế đã xem xét các yếu tố về mặt khoa học để chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.
Số mắc đã giảm 82 lần so với năm 2022 và cái tỷ lệ mà chết trên mắc là 0,022, tức là giảm gần 100 lần so với năm 2021. Cái thứ hai là tác nhân gây bệnh là sát virus SARS-CoV-2 đã được xác định. Và với các cái yếu tố như vậy thì chúng ta thấy rằng nó bệnh hiện nay nó phù hợp với cái phân loại là nhóm B.
Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng cho biết các cơ sở điều trị COVID-19 hiện đang được xem xét giải thể. Bệnh viện dã chiến COVID-19 tại Hoàng Mai, Hà Nội vừa được Bộ Y tế đánh giá xem xét đưa cơ sở này hoạt động phục vụ bệnh nhân bình thường. Cơ sở dã chiến 13 tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh trước đây được duy trì sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 có biến thể. Hiện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang có hướng báo cáo giải thể bệnh viện sau khi đánh giá lại tình hình COVID-19 trên địa bàn. Tuy nhiên, dù COVID-19 chuyển từ nhóm A sang nhóm B nhưng không vì thế COVID-19 nhẹ đi. Có trường hợp COVID-19 nặng nên phác đồ điều trị được duy trì theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người dân vẫn nên tiếp tục đeo khẩu trang ở nơi đông người, các cơ sở y tế, trên các phương tiện công cộng để phòng ngừa COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.
Trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì chúng ta vẫn nên duy trì đeo khẩu trang. đặc biệt ở các cơ sở mà có tiếp xúc với người bệnh. Bởi vì ngoài COVID thì có rất nhiều các cái tác nhân về vi khuẩn virus mà chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa lây nhiễm thông qua cái mang khẩu trang. Và hiện nay cũng chưa có quy định nào bỏ cái đeo khẩu trang ở tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.
Các chuyên gia nhấn mạnh, với đặc thù của bệnh COVID-19, virus có thể có những biến đổi, nên việc giám sát đối với COVID-19 không chỉ trên cả bệnh, mà phải giám sát lồng ghép cùng các bệnh viêm đường hô hấp khác như hội chứng cúm, hội chứng viêm đường hô hấp cấp. Về việc báo cáo số ca nhiễm mới, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tiếp tục duy trì cung cấp thông tin lên hệ thống. Việc báo cáo này giúp lãnh đạo tổng hợp báo cáo về sự tăng giảm ca nhiễm để có thể triển khai các biện pháp xử trí phù hợp. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đưa ra các khuyến cáo, nhận định, đánh giá về từng địa phương, từng vùng nguy cơ để người dân biết tới chủ động phòng chống dịch. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới chưa có khuyến cáo về việc tiêm phòng COVID-19 hàng năm. Tuy nhiên, dựa trên các yếu tố về biến chủng mới sẽ có các khuyến cáo tiếp theo. Khi COVID-19 thành bệnh truyền nhiễm nhóm B, vaccine phòng COVID-19 vẫn được tiêm miễn phí trong năm nay. Tuy nhiên, chi phí khám và điều trị COVID-19 không còn được nhà nước chi trả, người bệnh sẽ phải thanh toán hoàn toàn theo quy định của bảo hiểm y tế. Nếu không có bảo hiểm, người bệnh sẽ phải chi trả hoàn toàn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 22 tháng 10, tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám, Tinh Hoa Đạo Học do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội thực hiện, chính thức vận hành thử nghiệm với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp lữ hành. Tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, khác biệt so với việc tham quan di tích ban ngày. Cả không gian di tích được biến hóa bởi hệ thống ánh sáng và công nghệ 3D mapping tạo nên một diện mạo mới, lung linh, huyền ảo và mang lại nhiều cảm xúc cho khách. Những công trình đặc trưng của di tích như Khuê Văn Các, Vườn Bia Tiến Sĩ, Giếng Thiên Quang, Khu Bái Đường được khai thác hiệu quả trong việc truyền tải những giá trị, ý nghĩa của đạo học. Khu vực Khuê Văn Các cũng sẽ trở thành nơi trình diễn âm nhạc truyền thống. Đặc biệt, show trình chiếu mapping 3D theo chủ đề Tinh Hoa Đạo Học tại khu Thái Học giúp cho khách tham quan khám phá những giá trị tinh túy nhất trong đạo học của người Việt. Tất cả cùng hòa quyện tạo nên một bữa tiệc của ánh sáng, âm thanh và cảm xúc. Tại buổi vận hành thử nghiệm, các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội đánh giá cao hình thức thể hiện mới, không gian tổ chức và có những đóng góp cho việc hoàn thiện tour đêm.
Ngày 22 tháng 10, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bước đầu đã làm rõ các tình tiết liên quan đến video anh em nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chồng đầu trên xe máy lưu thông trên đường gây xôn xao mạng xã hội. Công an xác định video anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp được đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội, được thực hiện cách đây hơn 2 tháng. Nội dung được quay để quảng cáo cho một dòng xe máy điện. Khu vực quay phim tại một chung cư ở phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, có hàng rào chắn bảo vệ. Video hậu trường cho thấy anh em nghệ sĩ xiếc chồng đầu trên xe máy, có sự giám hộ của thành viên đoàn làm phim, có thiết bị bảo hộ, ràng buộc dây an toàn. Khi thể hiện tư thế chồng đầu trên xe gắn máy, hai diễn viên có buộc dây an toàn, xe di chuyển chậm. Cụ thể, diễn viên cầm lái có dây ràng buộc ở đầu, còn diễn viên thể hiện tư thế chồng đầu từ trên xuống có dây ràng buộc cố định từ một cần cẩu ở trên. Quá trình biên tập video, các phần như dây bảo hộ, người giám sát đã được xóa, cắt bỏ. Do đó, khi video được đăng tải, khiến người xem không thấy được hậu trường phía sau, phần giám sát, công tác bảo hộ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 22 tháng 10, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích dữ dội vào hàng trăm mục tiêu khác nhau ở dải Gaza, phá hủy nhiều công trình, tòa nhà và khiến hơn 200 người chết cùng hàng trăm người bị thương. Theo cơ quan y tế Palestine, tính đến tối ngày 22 tháng 10, tổng thương vong tại Gaza đã lên tới hơn 19.000 người, trong đó hơn 4.800 người chết, hơn 14.000 người bị thương. Ngoài ra, còn hàng trăm người vẫn bị vùi lấp trong các đống đổ nát gây ra bởi các cuộc không kích. Song song với chiến dịch không kích, quân đội Israel cũng đang đẩy nhanh quá trình huấn luyện và chuẩn bị cho cuộc tấn công bộ binh vào Gaza nhằm mục tiêu tiêu diệt phong trào Hồi giáo Hamas. Trong một tuyên bố mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhấn mạnh rằng chiến dịch tấn công bộ binh vào Gaza có thể kéo dài trong 1, 2 hoặc 3 tháng, nhưng chiến thắng cuối cùng phải đạt được là tiêu diệt Hamas.
Việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo tại cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và dải Gaza đã phải tạm dừng vào chiều ngày 22 tháng 10 sau một vụ pháo kích dữ dội xảy ra ngay sau khi đoàn xe viện trợ thứ hai từ Ai Cập qua cửa khẩu này tiến vào dải Gaza. Liên Hợp Quốc ước tính cần khoảng 100 xe tải mỗi ngày mới có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở Gaza. Do đó, nếu cửa khẩu này chỉ mở cửa trong thời gian ngắn ngủi, thì theo ước tính của quan chức Palestine và các tổ chức quốc tế thì sẽ là không đủ để kiểm soát tình hình nhân đạo đang xấu đi nhanh chóng tại đây.
24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine. Trong đó, đáng chú ý là việc tình báo Nga đột kích phá hủy trạm quan sát của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnepr. Trong thông báo trên Telegram, thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Sando cho biết, trong cuộc đột kích, các sĩ quan tình báo đã phá hủy trạm quan sát của đối phương, bắn hạ nhân lực và vô hiệu hóa nhiều thiết bị, thông tin liên lạc và vũ khí. Ngoài ra, các sĩ quan Nga cũng thu giữ quốc kỳ và một số lượng lớn tài liệu của các đơn vị Ukraine.
Pháp có kế hoạch tăng cường an ninh tại các sân bay xung quanh Paris và trên các chuyến tàu sau làn sóng báo động bom giả gần đây. Ngày 22 tháng 10, phát biểu trên đài phát thanh France Inter của Pháp, Bộ trưởng Giao thông nước này Clement Beaune nêu rõ chính phủ sẽ tăng 40% số nhân viên an ninh tại các sân bay ở Paris và 20% số nhân viên công ty đường sắt quốc gia SNCF để phối hợp với cảnh sát tuần tra tại các nhà ga tàu hỏa. Theo ông Beaune, hiện các hệ thống giao thông công cộng thường là mục tiêu của các vụ tấn công ở Pháp cũng như ở các nước khác trong châu Âu.
Theo thông báo được Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nga đưa ra hôm 22 tháng 10, Nga đang bàn bạc với Trung Quốc về một thỏa thuận giảm quy mô tối thiểu của các nhóm du khách hai nước xuống còn 3 người và tăng thời hạn lưu trú miễn thị thực lên 21 ngày thay vì tối đa 15 ngày như hiện nay. Việc miễn thị thực cho nhóm du khách giữa Nga và Trung Quốc đã được triển khai từ ngày 1 tháng 8 vừa qua. Chế độ miễn thị thực này cho phép các nhóm du khách có quy mô từ 5 đến 50 người của nước này được thăm nước kia mà không cần thị thực trong thời hạn tối đa 15 ngày.
Theo báo cáo mới đây của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, con số gần 270.000 người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại biên giới Mỹ-Mexico trong tháng 9 đã vượt kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 5 năm 2022. Số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy năm tài chính 2023 cũng lập kỷ lục mọi thời đại về số người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ với 2,47 triệu lượt người di cư được ghi nhận, thậm chí vượt xa kỷ lục 2,3 triệu người trong năm 2022.
Bản tin thể thao.
Một trong những trận đấu đáng chú ý của vòng 1 V-League là cuộc đối đầu giữa Viettel và Sông Lam Nghệ An. Dù phải làm khách nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh vẫn được đánh giá cao hơn Sông Lam Nghệ An. Viettel vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn ở những phút đầu trận. Ngay ở phút thứ 8, bàn thắng mở tỷ số đã đến với Viettel do pha lập công của Đức Chiến. Chỉ 7 phút sau, Sông Lam Nghệ An đã đưa trận đấu về vạch xuất phát sau cú dứt điểm của Trần Mạnh Quỳnh. Sang hiệp 2, Viettel tiếp tục lấn lướt Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh không tạo được nhiều tình huống đáng chú ý. Chỉ có được trận hòa với tỷ số 1-1, cả Sông Lam Nghệ An và Viettel không thể vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Nam Định tiếp đón Tân Binh Quảng Nam với quyết tâm giành 3 điểm trọn vẹn để tạo đà cho mùa giải mới. Đội chủ nhà không mấy khó khăn để kiểm soát trận đấu. Phút thứ 15, Robinson đã kiến tạo đẳng cấp cho Henrio ghi bàn mở tỷ số. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn tung Hoàng Vũ Samson vào sân. Cầu thủ này đã ngay lập tức tạo ra sự khác biệt với bàn thắng ở phút thứ 47. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bế tắc trong nỗ lực tìm đường vào khung thành của Tống Đức An. Họ chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng của những ngôi sao như Henrio hay Robinson. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì ở những phút bù giờ, Tăng Tiến đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Robinson không mắc sai lầm nào, ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà. Trận cầu tâm điểm vòng 1 khi đương kim vô địch Công an Hà Nội tiếp đón Quy Nhơn Bình Định đã diễn ra khá hấp dẫn. Phút thứ 39, từ một pha phản công nhanh, tiền đạo Leo Arthur đã phá bẫy việt vị, đánh bại thủ môn Philip Nguyễn, đưa Bình Định vượt lên dẫn 1-0. Sang hiệp 2, Bình Định đã phát huy rất tốt lối đá phòng ngự phản công, nhưng các chân sút của Bình Định lại quá phung phí các cơ hội có được. Đến phút thứ 84, Junio Chanio đã bật cao đánh đầu, đánh bại thủ môn Văn Lâm, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo chiều nay Hà Nội giảm mây hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến từ 27 đến 29 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 28 đến 30 độ. Trạng thái thời tiết nêu trên còn duy trì đến tối mai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự tối nay.